Mẹ cho ta một tình yêu thương, mẹ cho ta một mùi thánh hương, con tim mẹ truyền đạt tất cả, mẹ dạy rằng yêu thương quê hương. Tình của mẹ vời vợi trời cao, tâm của mẹ như vầng trăng sao, đôi mắt mẹ mặt trời ánh sáng, bàn tay mẹ cứu vớt thương đau. Mẹ là Phật đại nguyện hóa thân, mẹ là hoa hóa đẹp tuyệt trần, mẹ là nước nước nguồn vô tận.
Đạo tràng niệm Phật chùa Long Thành có duyên sự đầu thành đảnh lễ xưng tác bạch. Từ lâu khát ngưỡng giáo pháp của Như Lai, hôm nay thượng tọa quang lâm đến đạo tràng của chúng con. Giờ này tịnh nghiệp đạo tràng của chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, chúng con xin cúng thỉnh thượng tọa giờ này quang lâm pháp tòa, truyền trao giới pháp của Như Lai cho chúng con đi theo đó mà tu học. Nam mô A Di Đà Phật. Trên thượng tọa đã từ bi hứa khả cho rồi, chúng con xin đầu thành đảnh lễ cúng dường tam bái.
Chúng tôi hôm nay được vui đến đạo tràng chùa Long Thành một lần nữa, nhân ngày tu khóa Phật thất niệm Phật của tịnh nghiệp đạo tràng chùa Long Thành của chúng ta vào tháng 2 ngày mùng 2 hôm nay. Chúc quý vị chúng ta tinh tấn niệm Phật tu hành, sớm tương lai được vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc giải thoát hết. Chúc quý vị hoan hỷ trong buổi giảng hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Như chúng ta cũng đã biết, vì vấn đề niệm Phật là vấn đề rất là quan trọng đối với người tu tịnh độ của chúng ta. Nói riêng là người tu tịnh độ, mà nói chung là người đệ tử của Đức Phật của chúng ta. Các đệ tử Đức Phật thì có hai hàng: xuất gia và tại gia. Thì xuất gia là đệ tử có trách nhiệm thay Phật để giáo hóa chúng sinh, tức là truyền pháp của Phật để chúng sinh được lãnh hội, hiểu biết rõ, để tu theo lời Phật dạy, nghĩa là tu theo chánh pháp Phật dạy để tương lai đạt được cái chánh quả. Thì chánh quả đây nó có từng bậc, từ cái quả tu đầu quần đến A-la-hán, đến là Bồ-Tát, và đến quả chánh đẳng chánh giác, đó là quả Phật Như Lai. Vậy thì nếu chúng ta đi đúng tuyến đường thì chúng ta sẽ thành công, giống như là siêu hóa từ Sa Đéc đi đến chùa Long Thành ở Vĩnh Long chúng ta hôm nay. Ta đi đúng đường, nãy xít chút xíu thì chạy về Đại Vinh rồi. Tới cái cua chót này là nó hơi mới đó, lâu chạy không quen, hơi mới là thấy quẹo quẹo luôn, ai ngờ đụng cái cầu quảng hồn quẹo trở lại. Thành ra nếu mà không tỉnh giác đó, thì chúng ta sẽ đi trượt về Đại Vinh luôn. Như vậy thì cũng như vậy, trên đường về cực lạc của chúng ta, nếu mà chúng tôi tu không khéo á, chúng ta sẽ lệch đường đi. Nếu mà lệch đường mà chúng ta khéo mà quay lại á, thì chúng ta sẽ trở về cái đích của mình đã mong muốn đạt được, đến nơi đến chốn an toàn theo cái sở muốn của chúng ta. Còn nếu mà chúng ta không tỉnh giác á, thì chúng ta thấy được êm quá, chúng ta chạy luôn. Thấy không? Thì khi đến nơi mà cứu cánh á, nó không như ý, chúng ta hối hận thì nó buộc màng. Cho nên cái tu á, đã là tu rồi á, thì dĩ nhiên sẽ đưa đến một cái điểm mà chúng ta mong cầu. Nhưng mà trên đường tu của thế gian có nhiều cách để mà tu, có nhiều phương pháp để mà tu, qua sự chỉ dẫn và hướng dạy của những người lãnh đạo. Đó, như vậy ở đây tôi muốn nói rằng là những cái giáo đạo ở trong cái mặt đất thế gian này thì có rất nhiều đạo giáo, thì mỗi giáo chủ dẫn đường đi đến cái điểm đích nó khác nhau, nó không có hoàn toàn giống nhau. Nó như vậy, riêng đạo Phật của chúng ta thì dẫn chúng ta đến một con đường cơ bản nhất, đó là con đường giải thoát. Rồi từ con đường giải thoát đó sẽ đưa chúng ta đến cái điểm là rốt ráo cuối cùng của người tu theo chánh pháp của Như Lai ba đời, đó là tất cả đều thành Phật bằng nhau. Đây là cái mục tiêu của đạo Phật chúng ta là như vậy. Còn những tôn giáo khác thì điểm đích nó có giới hạn do cái sở hành tu, đó là về những cõi thần, về ở là cõi trời mà thôi, chứ không có ra khỏi tam giới, cho nên không thể gọi là giải thoát được. Cho nên Đức Phật có nói một câu rằng, ngoài giáo pháp Như Lai ba đời ra, không có giáo pháp nào thứ hai đưa chúng sinh thoát khỏi sanh tử luân hồi cả. Ta tự nhớ câu này nha. Cho nên đừng nói đạo nào cũng giống nhau. Không phải đạo nào cũng giống nhau đâu. Giống là trên cái chữ đạo, là con đường ly thiện lành khởi đầu, nhưng mà cái đích đến á, nó không hoàn toàn giống nhau. Nó như vậy, cho nên chính từ cái sở hành mình đưa đến kết quả nó sai biệt. Nó như vậy, cho nên chúng ta đi Hông Đa thì cái an toàn ở Hông Đa nó khác, mà đi xe hơi thì cái an toàn ở xe hơi nó khác, phải không? Thành ra chính từ chỗ nơi mà chúng ta hiểu rõ như vậy, cho nên hôm nay người Phật tử chúng ta, tôi nói Phật tử là chúng ta đã quy theo Phật rồi, cho nên quy Phật là trở về giữa Phật. Trở giữa Phật nó có những cái vấn đề, thứ nhất là trở về giữa Phật để nương theo cái hào quang Phật, cái đức của Phật, cái trí tuệ của Phật, để chúng ta tu theo Phật, để từ từ chúng ta được tiến hóa và thành tựu được kết quả như Phật vậy. Đó là quy với Phật là như vậy. Như vậy quy với Phật với tính cách là chúng ta thọ tam quy trì ngũ giới xong rồi, chúng ta nói rằng tu quy Phật xong là đủ. Quy vậy chỉ là trên hình tướng, là trên hình thức chúng ta mới trở về với Phật mà thôi. Chứ thật sự mà trở về thật sự với các Phật mong muốn của chúng ta là trở về với cái bản tâm, bản tánh, cái địa vị Phật ở chính ta mà chúng ta phải thành tựu được, đó là sở ý của Phật mong cầu. Cho nên đây là Phật tử phải hiểu rõ chỗ này, cho nên chúng ta ráng phấn đấu tu để trở về cái thành tựu lớn lao nhất mà Đức Phật mong của chúng ta. Cũng như Kinh Pháp Hoa Phật có nói rằng sở dĩ Như Lai thị hiện ra đời để khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến. Sở dĩ Đức Phật thì ở đời, cái mục tiêu căn bản nhất mà Phật là đặt để nơi chúng ta, đó là khai ngộ, tức là mở con mắt sáng cho chúng ta, có cái trí tuệ nương nhờ của Phật đó mà chúng ta biết được nơi mình có trí Phật, để chúng ta ráng làm sao mà gột bỏ đi cái trí phạm, để cuối cùng chúng ta được trọn vẹn cái trí Phật này. Thì trí Phật này nó có sẵn ở trong ta, chứ không phải do tu mà có, phải nhớ nha, không phải do tu mà có, mà nó có sẵn ở chúng ta từ vô lượng kiếp rồi. Nó như vậy, cho nên bây giờ chúng ta chỉ lột cái trí chúng sinh bỏ hết, thì trí Phật tự nhiên nó hiển bày, và cuối cùng chúng ta sẽ thành Phật như Phật vậy. Nghĩa là khi mình có trí Phật thì mình sẽ làm được cái việc Phật, hay là được việc Phật thì chúng ta được gọi là Phật vậy. Hay như thế, có tự hiểu rõ chưa ha? Nói như vậy, cho nên hôm nay mà là người Phật tử mà có được phước duyên lớn là mình đã thấm nhuần được trí Phật dần dần vào trong cân não của chúng ta. Và chúng ta đang bắt đầu hành trì những lời Phật dạy để lột bỏ cái trí phàm, để chúng ta dần dần được đượm nhuần cái vấn đề gọi là thuần thục cái trí Phật, để cuối cùng chúng ta được thành Phật. Như vậy thì thành Phật là vấn đề lặp lại của chúng ta mà thôi, chúng ta đã quên. Đây chúng ta bây giờ lặp lại để chúng ta thành tựu được cái trí Phật đó, tương lai thành Phật giống như nhau. Thế thì một người tu Phật là chúng ta phải nhớ là Phật dạy, nhất là người tu tịnh độ của chúng ta. Hôm nay thì tôi chỉ nói vấn đề niệm Phật mà thôi, tại vì tôi thì chuyên về giảng tịnh độ và khuyến tấn của tự tịnh độ, cho nên đây là đạo tràng niệm Phật, cho nên tôi chỉ nói riêng vấn đề niệm Phật đối với người Phật tử của chúng ta. Thì đề tài hôm nay tôi gửi đến quý vị đó là những từ rất là đơn giản thôi, tức là phải nhớ lời Phật dạy. Đó như vậy, phải nhớ lời Phật dạy. Thế thì tại sao ta nói là phải nhớ lời Phật dạy? Tại vì có nhiều khi chúng ta tu mà chúng ta quên lời Phật dạy. Tôi đã nói lặp lại lần nữa, đây là nói riêng người tu niệm Phật chúng ta mà thôi. Tại vì giáo lý Phật chúng ta dạy có nhiều cách để chúng ta tu để đạt đến cái sự giải thoát. Có những pháp môn như tu thiền, trì giới, tu quán và tu niệm Phật. Nói như vậy, hôm nay chúng ta đặt vấn đề niệm Phật là vấn đề tối ưu quan trọng đối với người tu niệm Phật trong đạo tràng niệm Phật của chùa Long Thành này. Vậy thì giữa tôi và Phật tử chúng ta cũng như chư tôn đức nơi bổn từ là chuyên tu niệm Phật. Tại vì chư tôn đức nơi bổn từ là chuyên tu tịnh độ, hướng về cực lạc vãng sanh, cho nên nó mở đạo tràng niệm Phật cho chúng ta tu. Chứ nếu mà chư tôn đức ở đây tu thiền thì đâu có mở đạo tràng niệm Phật chi, phải không tử? Phải mở đạo tràng tu thiền. Phải không? Mình tu cái gì thì mình dạy cái đó, phải không? Mình hướng về đâu thì mình dẫn Phật tử có duyên với mình về hướng với mình, đó như vậy. Cho nên như Hòa Thượng Thích Thanh Từ thì hướng về thiền, cho nên là Ngài chuyên tu thiền và hướng dẫn những người tu thiền có duyên với Ngài thì đến để tu thiền với Ngài. Còn nơi Thượng Tọa trụ trì của chúng ta là chư tôn đức nơi bổn từ là chuyên tu niệm Phật, cho nên là dạy và khuyên tạo điều kiện để chúng ta được thông rõ pháp môn niệm Phật và chúng ta tu pháp môn niệm Phật để về với ai? Về với Phật A-di-đà, phải không? Thì siêu hóa đây cũng vậy, vì chuyên tu niệm Phật và chuyên giảng và tịnh độ. Ở đây đạo tràng chùa Phước Linh sư cũng mở đạo tràng niệm Phật, đó là bổn nguyện siêu hóa từ lâu rồi, và được cái duyên mở đạo tràng và dạy tử tu, đó là một cái rất là vui trong cái đời sống tu của người tu sĩ. Đó như vậy thì Thượng Tọa trụ trì chúng ta đây cũng vậy, cũng có cái niềm vui là được mở đạo tràng niệm Phật, và cái niềm vui là Phật tử đến đây giữ tu niệm Phật càng ngày càng đông trong những tháng, trong những khóa tu như thế này. Thì tin chắc rằng trong đạo tràng của chúng ta thì tương lai khi dư đến kỳ của mỗi cá nhân Phật tử sẽ từ từ sẽ thành tựu cái sở nguyện chúng ta là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc giải thoát. Phật tử muốn không? Muốn. Như vậy dĩ nhiên là ai không muốn về cực lạc. Đối với người tu niệm Phật của chúng ta tất cả đều muốn, nhưng mà về cực lạc á là hỏi chúng ta phải làm sao thực hành những lời Phật dạy đó. Vậy thì phải nhớ nhớ lời Phật dạy, cho nên đây là một cái điều kiện mà chúng tôi xin đưa ra đây để nhắc nhở Phật tử chúng ta thôi. Đó như vậy, sợ Phật tử quên á, hôm nay sư quá mạo muội thay lời Thượng Tọa và chư tôn đức độ tự nhắc nhở Phật tử chúng ta đâu điều này. Thế thì chúng ta phải nhớ lời Phật dạy. Thì chúng ta khi nghiên cứu về phong niệm Phật, Phật dạy đó, thì chúng ta có biết rằng á là khi Đức Phật còn tại thế thì Đức Phật dạy pháp môn tu thiền không à, phải không? Ngài tu thiền, Ngài đắc đạo và Ngài truyền pháp thiền trước. Nhưng mà với cái trí tuệ của Phật, vì chúng ta biết rằng Đức Thế Tôn, Đức Phật là bậc nhất thiết trí, Ngài thông rõ tất cả cái cơ duyên của tất cả chúng sinh trong mỗi thời mỗi điểm, nó hợp và nó không hợp như thế nào, và cái phương cách mà giáo hóa độ sinh tương lai đó nó thù thắng và nó kém thù thắng như thế nào. Cho nên Ngài đã thấy rõ biết rõ, cho nên Ngài mới giới thiệu và Ngài thuyết giảng pháp môn niệm Phật này cho đại chúng nghe. Thì với pháp môn niệm Phật mà khi Ngài thuyết giảng đó, thì đại chúng Thanh Văn Bồ Tát Quyền Thừa nghe qua điều ngơ ngác. Ngơ ngác như vậy đó. Tại vì Phật tử biết sao không? Tại vì pháp tu niệm Phật chúng ta nó có hai cái vấn đề cộng lại và thành tựu rất là dễ dàng vấn đề giải thoát sanh tử luân hồi, đó là tự lực và tha lực. Tự lực và tha lực. Tự lực là sức mạnh nỗ lực của riêng mình, tha lực là cái năng lực cứ tiếp dẫn giảng sanh về cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Chỉ có người tu tịnh Phật chúng ta mới có được cái tha lực này để mà hỗ trợ chúng ta về cực lạc Tây Phương giải thoát sanh tử. Nên như là còn những cái pháp môn tu khác thì không có vấn đề tha lực. Tự nhớ điểm này nha, không có tha lực, mà chỉ có riêng pháp môn niệm Phật là mới có tha lực thôi. Đây là pháp môn tấu thắng thù diệu, là vô vấn tự thuyết mà không ai hỏi tới, Đức Phật chúng ta tự nói ra mà thôi. Thì đến giai đoạn này Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta đã biết rõ thời điểm rồi, cho nên Ngài là mới đem pháp môn này ra nói cho chúng sinh được nghe, để mà ai có duyên thì tu, không có duyên thì thôi. Phật chỉ độ người có duyên, pháp môn nào Phật dạy ra cũng là độ những người có duyên cả. Cho nên những pháp Phật dạy như là giữ giới, thiền định, hay là tu trí tuệ, hay là tu tịnh độ, thì tất cả cũng đều là do người có duyên hợp với pháp môn nào thì tu pháp môn đấy. Thì pháp môn nào cũng có điều kiện cơ bản là phải tinh tấn, và tinh tấn đúng cách, và tinh tấn đúng mức thì sẽ thành công như nhau. Tôi nói đây là thành công như nhau và không bao giờ khác nhau. Tôi nhớ điểm này nha, chứ đừng nói mình tu thiền mà thành tựu cao, người tu tịnh độ thành tựu thấp, hay là tu mật thành tựu thấp, không phải như vậy. Tất cả đều thành tựu cái cuối cùng là như nhau, là như nhau. Trên cái thành tựu giai đoạn tiến trình của những giai đoạn thì nó khác nhau, nó như vậy, nhưng cuối cùng đều là như nhau. Như vậy tất cả đều là minh tâm kiến tánh cả hết, đều là minh tâm kiến tánh cả hết. Chúng ta đã dùng cái thuật ngữ là minh tâm kiến tánh, đó là thuật ngữ thiền, phải không? Còn nói những người tu tịnh độ chúng ta là gì? Đó là ngộ tánh A-di-đà. Ngộ tánh A-di-đà. Như vậy bây giờ nếu mà chúng ta là người tu niệm Phật á,
chúng ta còn phải điều cơ bản nhất là phải học qua giáo lý của Đức Phật trước, cho nên chúng ta mới hiểu rõ biết được vấn đề này. Cho nên khi thâm nhập được giáo lý Phật rồi, chúng ta mới thấy rằng là Đức Phật là một người trí tuệ tuyệt vời, mới đúng là nghĩa là nhất thiết trí, Ngài thông rõ biết hết. Cho nên Ngài đã tuyên bố rằng đời mạt pháp ức ức người tu khó có người được giải thoát, chỉ nương nhờ pháp môn niệm Phật mà chấm dứt sanh tử luân hồi mà thôi. Thì đây là lời Phật nói, lời khẳng định. Phật đã khẳng định rồi thì không bao giờ sai. Nói như vậy, cho nên Ngài đã tuyên bố, chúng ta phải nhớ rõ, tôi lặp lại một lần nữa, đó là Ngài dạy rằng đời mạt pháp, đời mạt pháp ức ức người tu khó có người được giải thoát, chỉ nương nhờ pháp môn niệm Phật mới thoát về sòng sanh tử luân hồi mà thôi. Thì ức ức người tu là nhiều lắm, hàng triệu hàng tỷ người, phải không bà tử? Nhưng mà khó có người được giải thoát, khó có người được giải thoát, nghĩa là giải thoát rất là khó khăn, rất là khó khăn. Chỉ nương nhờ pháp môn niệm Phật mà chấm dứt sanh tử luân hồi mà thôi. Thì bà tử thấy cái câu hai đó, cái câu sau cùng đó, Đức Phật nói là chỉ nương nhờ pháp môn niệm Phật mà chấm dứt sanh tử luân hồi mà thôi. Thế như vậy, vậy là chỉ nương nhờ, tức là đặc biệt duy nhất chỉ có pháp môn niệm Phật mà chúng ta nương nhờ mới chấm dứt sanh tử luân hồi ngay kiếp này mà thôi. Nó ngay kiếp này chứ không nói chờ kiếp sau nha. Người tu tịnh độ của chúng ta là giải quyết ngay kiếp này chứ không có hẹn hò kiếp sau. Tự nhớ chỗ này đó, là không có hẹn hò nha. Phật tử đừng nghĩ rằng là kiếp này mình tu leo rai đi ha, chờ kiếp sau mình tu nữa. Kiếp này chắc không chắc ăn quá, thấy khó quá, thôi mình tu vô duyên để kiếp sau mình tu nữa, không được. Người tu tịnh độ là không có cái câu này. Người tu tịnh độ nào mà có câu này là loại ra ngoài dòng chiến địa cho rồi đi. Đó, như vậy thành ra đây là cái niềm tin không có vững chắc. À, niềm tin không vững chắc là do trí tuệ nhận thức pháp môn tịnh độ không rõ ràng, cho nên chúng ta không có niềm tin vững chắc. Cho nên khi mà chúng ta có một cái trí tuệ nhận thức được pháp môn niệm Phật cách rõ ràng rồi, chúng ta sẽ có niềm tin kiên quyết. Đó là gì? Là quyết kiếp này sẽ vãng sanh, bảo đảm chắc chắn kiếp này sẽ vãng sanh, câu chắc chắn kiếp này sẽ vãng sanh. Đó là như vậy. Thì ai hỏi Phật tử niệm Phật kiếp này vãng sanh không? Phật tử trả lời sao? Phật trả lời sao? Hả? Quyết kiếp này vãng sanh hay chờ kiếp sau? Vậy thì quyết kiếp này vãng sanh phải không? Phật tử nào quyết kiếp này vãng sanh giơ tay lên coi. Vậy phải không? Vậy thì ai mà giỏng mảnh giơ tay là chắc ăn rồi đó. Còn ai mà rụt rè là còn xét lại. Thấy rõ chưa? Như vậy thì Phật tử sẽ kiểm tra lại mình qua câu hỏi của sư hôm nay. Không phải chỉ riêng sư hỏi thôi, mà thượng tọa trụ trì, chư tôn đức ai cũng hỏi Phật tử cả. Phật tử trả lời một câu mà hơi yếu ớt thì đã đánh giá cái trình độ Phật tử tu liền, phải không? Và cái quyết tâm của chúng ta như vậy. Vậy thì nếu Phật tử trả lời một câu nói rằng là chắc không chắc ăn quá sư ơi, không chắc ăn quá thầy ơi, cô ơi, còn thấy khó quá, như vậy thì Phật tử trả lời câu đó, Phật tử sẽ làm cho ông thầy mình thất vọng, phải không? Ông thầy mà thất vọng, ông bổn sư mình là muốn mình giảng sanh không à, ha? Và thầy giáo thọ dạy chúng ta là muốn chúng ta giảng sanh không, phải không? Thầy trụ trì mở đạo tràng là chúng ta tu để giảng sanh, chứ thầy đâu có muốn rằng có cái kiểu tu mà hẹn thờ kiếp sau đâu. Phải không? Nói như vậy thì ra Phật tử phải bảo đảm dứt khoát rằng kiếp này mình vãng sanh. Ai hỏi cũng như thế, không phải riêng siêu hóa thôi nha, mà ai hỏi cũng vậy. Phật tử đều trả lời câu dứt khoát mạnh dạn lớn lên rằng quyết định kiếp này vãng sanh. Bây giờ siêu hỏi lần nữa nha, Phật tử trả lời sao? Phật tử quyết định kiếp này vãng sanh không? Quyết định là giơ tay lên coi. Đó, vậy đó thì mấy người thiền ghi đủ rồi phải không? Mời mong Phật tử mà coi cái đĩa lại đó, thấy mà mình mà không giơ tay là thấy rầu đời rồi đó. Đó như vậy, mà bổn sư mình nhìn thấy là lắc đầu tội nghiệp rồi đó. Tôi nuôi cho nó ăn dạy, nó cực khổ muốn chết, mà khi sư quá hỏi nó không dám giơ tay. Đó chưa? Như vậy thì Đức Phật chúng ta cũng như vậy. Khi giảng pháp môn niệm Phật này là muốn chúng ta nương nhờ đây mà kiếp này phải giảng sạch. Đó, cho nên Đức Phật mới khẳng định rằng đời mạt pháp ức ức người tu khó có người được giải thoát. Cái chỗ mà nhiều người tu lắm mà tử gì càng đi vào đời mạt pháp á, người ta sợ hãi cuộc sống đời thế gian và sợ đọa dữ lắm, cho nên phát tâm về tu Phật rất là nhiều. Nhưng mà vì nhiều pháp môn tu quá cho nên người ta thích ứng theo cái là cái háo danh và hình thức hình tướng, cho nên họ không trực nhận cái là khả năng của họ ứng dụng như thế nào cho nó dễ tu và dễ thành công. Là tu bắt chước, tu xu hướng đó. Là như vậy cho nên là ảnh hưởng những cái pháp môn tu khác nhiều hơn. Mà những cái tu khó thì họ lại muốn tu nhiều, mà cái tu mà dễ chắc ăn á thì lại họ chê. Thấy không? Nói như vậy đó. Thật ra cái khó mà mình tu á thì người ta mới khen và người ta nể mình hơn. Còn tu mà cái dở cái dễ đó thì người ta chê mình, thấy không? Thật ra mình là người trí thức mà, mình là người có bản lãnh mà, phải không? Không lẽ mình đi tu pháp môn tịnh độ của người già cả bại sủi ăn trầu vậy sao? Nó như vậy phải tu vậy, tu những pháp thiền mà những pháp thiền khó chúng ta tu nó như vậy, nhưng đâu ngờ rằng cái khó lại cái là khó thành công, thấy không? Nó như vậy, cho nên pháp môn mà gọi là trì giới á thì Phật tử phải kiên trì giới luật thực tinh nghiêm, nhưng mà cái giới người cư sĩ thì đâu có đủ khả năng giải thoát, Phật tử phải cái giới xuất gia mới được, phải không? Là giới tỳ kheo nó mới cơ duyên đưa chúng ta giải thoát được. Phật tử không thể thọ giới tỳ kheo được thì giải thoát được không? Không. Năm giới Phật tử chúng ta là đào tạo cho mình cái nhân để kiếp sau chúng ta trở về làm người được là người ta tôn quý kính trọng mình, là cái nhân để tương lai Phật tử chúng ta được làm quan làm vua kiếp sau, là do kiếp này chúng ta giữ năm giới tam quy kỹ lưỡng đó, phải không? Đó như vậy. Còn bây giờ cái điều kiện mà về cõi trời á là do nơi là chúng ta biết hộ trì tam bảo, xây chùa cất tháp, ấn tống kinh điển, đọc tụng kinh điển đại thừa, hiếu thảo cha mẹ. Những điều kiện này cộng lại khi lâm chung Phật tử được về cõi trời, thấy chưa? Nó như vậy. Còn bây giờ Phật tử muốn là đạt được những cái quả linh thì đòi hỏi chúng ta là phải là giữ giới thật tinh nghiêm, đó là giới xuất gia, đó là chúng ta phải đạt được những cái điều kiện là không làm ác, không nói ác. Thế như vậy là chúng ta mới không rơi vào cái đường khổ, mà chúng ta mới được phước báo và chúng ta được trọn vẹn giới, trọn vẹn là chúng ta được thanh tịnh, được định và được trí tuệ và giải thoát. Vậy thì Phật tử mà giữ giới trọn vẹn được không? Không, Phật tử chưa có năm giới à, phải không? À, thì đòi hỏi người xuất gia mới là an toàn hơn. À, nhưng mà xuất gia mà giữ trọn vẹn giới, Phật tử thấy cũng cãi cho đời khó khăn. Quý thầy tu mà trầy da tróc dãy nó như vậy đó, mà chuyện dễ đâu. Nó như vậy tại vì giới năng sanh định, định nên phát huệ, huệ năng minh tâm. Thế nên do giới trọn vẹn là mới được định, mà định thì là cái tâm chúng ta mới lắng yên, bụi phiền não từ từ nó mới lắng xuống và tiêu trừ hết, và trí tuệ phát sanh. Và từ đó chúng ta mới đoạn trừ vô minh mà chứng được A-la-hán. Vậy thì giới năng sanh định, định năng phát huệ, huệ mới năng minh tâm. Minh tâm kiến tánh là đồng nghĩa với Phật rồi. Đó là giải thoát hiện tiền. Đó như vậy, tôi thấy rằng rất khó chứ hả? À, như thế thì tu giới là tu thiền định thì đòi hỏi chúng ta phải xuất gia mới được, chứ tại gia là tu rất là khó. Tại giờ tối ngày Phật tử là buôn bán làm ăn, tranh thủ cái việc là kinh tế gia đình, phải không? Giải quyết cái đề vợ chồng con cái là đói no nghèo giàu, phải không? Tại sao Phật tử rảnh đâu mà ngồi tu? Rảnh đâu mà ngồi tu? Các thầy ở chùa mà không rảnh tu thay đừng nói tới Phật tử ở nhà sao rảnh đâu mà tu. Mà nếu mà chúng ta mà không rảnh mà ngồi tu thiền nhiều á thì cái lu chúng ta lắc lư hoài à, lắc lư hoài nước đâu có trong được. Phải không? Nhờ chúng ta ngồi yên, ngồi yên, ngồi yên hoài, giống cái lu để yên á mới lắng bụi xuống. Còn chúng ta mà dao động hoài thì muôn viên nó cứ xen vô hoài thì cái tâm mình càng ngày nó càng dấy động thêm bụi bặm, chứ làm sao mà chúng ta thanh tịnh tâm được, phải không? Như vậy thì một ngày, một giờ, khoảnh khắc thời gian ngắn tu thiền đâu đủ khả năng để thanh lọc tâm được, làm cho tâm yên trí sáng. Đó như vậy, ngày xưa các thiền giả người ta tu ngày tu đêm, tu năm này sang năm nọ, bế quan tu luôn, như vậy nó mới có cái cơ duyên mà khai tâm minh tánh. Còn bây giờ chúng ta tu có giờ có khắc, thành ra thoáng chốc thời gian mà quân tập cái là nghiệp nhân thế gian thì nhiều, mà quân tập cái nghiệp nhân là giải thoát thì rất ít. Thì hai cái đó mà tự so sánh lại bên nào nặng bên nào nhẹ thì làm sao đủ sức để thanh lọc cái tâm chúng ta được, và trong cái tâm chúng ta là đầy những bụi bặm và phiền não, thấy chưa? Rất là khó. Cho nên thời mạt pháp này, cái vấn đề kinh tế làm ăn sự sống nó làm cho con người chúng ta bị quay cuồng, cho nên không có thể thời gian lặng yên tâm tư được, thấy không? Thật ra tu thiền để đắc đạo rất là khó. Nói như vậy, còn pháp môn trì chú đó chúng ta phải miên mật liên tục kiết đàn đàng hoàng. Trì chú không phải mà chúng ta ngầu khơi khơi mà tụng, phải không? Phải lập đàn là biết cái kiết ấn đàng hoàng thì ta liên tục đó mới trở về cái chân tâm chúng ta được, mới khai ngộ mở cái trí chúng ta. Chứ không phải là lâu lâu ngồi 2-3 biến, 5-10 biến, 20 biến buông ra cái đi chơi là chút xíu ngồi cái bắt ấn làm lại, như vậy thì cũng không thành công. Khó mà tưởng, rất là khó. Thế chứ, nó như vậy, tu mật cũng khó, tu giới cũng khó, tu định cũng khó, còn mà tu về tuệ đó thì chúng ta không đủ khả năng để khai phá tức thì, thấy không? Đó, thành ra chính từ chỗ đó cho nên Đức Phật nói ức ức người tu mà khó có người được giải thoát, đó gọi là tự lực đó. Tự lực thì rất là khó. Thành ra Đức Phật mới đưa ra pháp môn mà không ai ngờ nổi, đó là pháp môn niệm Phật. Đó, vậy thì chỉ có nương nhờ pháp môn niệm Phật mới thoát dòng sanh tử luân hồi mà thôi. Chỉ nương nhờ pháp môn niệm Phật mới nghe rõ không? Mới thoát dòng sanh tử luân hồi mà thôi. Cái mới là khẳng định, là nói cho chúng ta biết rằng là muốn giải thoát ngay kiếp này phải nương nhờ đến pháp môn này mới chắc ăn. Như vậy đó là mới bảo đảm an toàn, phải không? Như vậy đó là Nam Mô A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ. Thế thì hôm nay chúng ta tu phổ niệm Phật này là dâng theo lời Phật dạy. Thấy chưa? Vậy thì trong kinh niệm Phật Ba La Mật, Đức Phật nói rằng là đời mạt pháp, ai mà nghe qua được kinh A Di Đà, ai mà nghe qua được là sáu chữ Nam Mô Đà Phật là danh hiệu Phật A Di Đà, tin mà tu liền, phải biết rằng người này đã gieo duyên với Đức Phật A Di Đà nhiều đời kiếp rồi. Vậy thì cái câu này Phật tử khẳng định thêm lần nữa là thời mạt pháp này tu theo Phật thì nhiều, nghe kinh nghe pháp thì nhiều, học rất giỏi, luận rất hay. Và nơi đây người nào mà nghe được kinh A Di Đà và nghe được là danh hiệu Phật A Di Đà, về cực lạc vãng sanh theo kinh A Di Đà chỉ dạy đó, là theo lời Phật dạy, tin tin mà tu liền, khỏi cần xét nghĩ gì nữa hết, thì biết rằng người này đã từng gieo duyên Đức Phật A Di Đà từ quá khứ. Thế thì hôm nay nhiều người tu đạo Phật chúng ta lắm, phải không? Nhiều lắm, nhiều lắm, nhiều không thể lường nổi, nhưng mà tin mà tu với pháp môn niệm Phật về cực lạc mà tự thấy nhiều ít ít phải mà tự ít đó. Thì cái ít đó là những người có duyên với Phật A Di Đà, tại vì những người đó đã từng cúng dường niệm Phật và lễ Phật A Di Đà từ quá khứ. Hồi xưa chúng ta có duyên được lại A Di Đà Phật, có duyên được niệm Phật A Di Đà trong khoảnh khắc thời gian, có duyên chúng ta được cúng dường Phật A Di Đà trong phẩm vật nào đó, phải không? Chính cái duyên đó mà hôm nay mình nghe được kinh A Di Đà cái này mừng liền, nghe được danh hiệu Phật A Di Đà mà phát khởi tín tâm và niệm liền, thấy không? Rồi nghe Đức A Di Đà Thích Ca Mâu Ni giới thiệu cảnh Tây Phương Cực Lạc, mình lại thích và mình muốn về đó liền. Cho nên từ cái duyên hồi xưa mà có duyên với A Di Đà Phật trước bằng cách là lễ Phật, niệm Phật và cúng dường Phật, cho nên hôm nay cái duyên hậu đủ kiếp này mình được nghe Thích Ca Mâu Ni nói về kinh A Di Đà, giới thiệu Tây Phương Cực Lạc, rồi chỉ cách chúng ta về cực lạc chỉ bằng cách duy nhất là gì? Là niệm danh hiệu A Di Đà Phật mà thôi. Tính được là kiên cố, nguyện thật là thiết tha và hành trì bằng danh hiệu Phật, như đó đủ để kiếp này vãng sanh cực lạc giải thoát rồi. Thấy không? Thấy không? Bây giờ mọi người thấy cái tu đơn giản không? Rất là đơn giản. Nơi đây Đức Phật chúng ta không có nói về vấn đề giữ giới cư sĩ hay giữ giới xuất gia gì cả hết, không nói vấn đề thiền định là khó khăn gì cả hết, mà Ngài chỉ nói chúng ta là gì? Niệm danh hiệu Phật A Di Đà là được vãng sanh rồi. Thấy không? Đó như vậy. Và Đức Thích Ca Mâu Ni cũng dạy chúng ta cách rõ ràng rằng là phải trì danh niệm Phật, và đến lúc lâm chung phải nhớ niệm Phật, thì A Di Đà Phật sẽ tiếp dẫn vãng sanh. Đức A Di Đà Phật nói rất, xin lỗi, Đức Thích Ca Mâu Ni nói rất kỹ, dặn rất kỹ chúng ta ở nơi kinh A Di, kinh A Di Đà. Rồi Ngài nói thêm rằng không tin thì tu thử đi. Mà tự nhớ đọc kinh A Di Đà Phật đó, kinh A Di Đà nói rằng là không tin thì tu thử đi. Nói như vậy, mà tu thử làm gì? Phải tu thiệt. Tại vì sao vậy? Tại vì nơi đó Đức Phật nói rằng là quá khứ và vô số chúng sinh tin tu niệm Phật đã về xứ Phật A Di Đà số không lường đếm nổi, phải không? Hiện tại thì vô số chúng sinh đã tin tu niệm Phật là đang về cực lạc số lường không đếm nổi, và tương lai các ngươi tin mà tu, chúng sinh tin mà tu thì về cực lạc hết đó, như vậy về số lường không đếm nổi ở tương lai. Như thế thì và tự thấy rằng Đức Thích Ca Mâu Ni đã cho chúng ta một cái phương thức để mà gỡ rối của chúng ta trong vấn đề là làm sao giải thoát ngay kiếp này đây. Đó, thành ra cái pháp môn Phật dạy là để gỡ rối cái vấn đề sanh tử của chúng ta, mà chúng ta tìm những cái cách mà khó để mình tu để mà dễ gỡ rối. Đã khó để mà tu dễ gỡ rối thì đã khó làm sao mà dễ gỡ nổi. Thấy không? Đó, mà tự nghe sự luận lý nghe rất rõ ràng nha. Khó để mà tu thì làm sao mà dễ gỡ, phải không? Khó mà tu làm sao dễ gỡ. Đó, như vậy thành ra chỉ có những người có cái khả năng làm sao đó cái khó mà dễ gỡ thì hiếm lắm, mà tự hiếm lắm, thấy chưa? Còn cái mà người là khó mà khó gỡ thì đa số, khó mà khó gỡ là đa số. Đó, như vậy thành ra cái người trí sáng nhìn thấy rõ cái mút mắt ở trong cái khó đó, thành ra người ta gỡ một cái rất là nhanh. Còn mình là không có đủ điều kiện để nhìn rõ và biết rõ sáng suốt như người kia, cho nên chúng ta mần mò qua hẳn biết mối nào mà gỡ ra. Chúng ta là chúng ta gỡ viết không thành ra mà nó cột thêm nữa mới chết nữa chứ, thấy không? Nó như vậy, người ta thì gỡ ra rồi, mình cứ mần mò hoài mà không ra được. Nó như vậy, cho nên Đức Phật mới chỉ một cách gỡ rất là đơn giản, đó là gì? Là trì danh niệm Phật, trì danh niệm Phật A Di Đà cầu sanh cực lạc giải thoát đó, thấy chưa? Cho nên Ngài mới kết luận cái câu nói rằng là là chỉ nương nhờ pháp môn niệm Phật mới thoát dòng sanh tử luân hồi mà thôi. Thấy chưa? Đó như vậy. Cho nên trở lại vấn đề mà tôi giới thiệu từ cái đề tài đó, phải nhớ là Phật dạy. Thì Phật dạy rất là nhiều trong vấn đề về cực lạc. Về cực lạc chúng ta có bốn cái pháp lớn mà Phật dạy, có ba cái pháp lớn Phật dạy. Đó là gì? Là quán tưởng niệm Phật. Quán tưởng niệm Phật, rồi quán tượng niệm Phật, rồi là trì danh niệm Phật. Phải không thế? Cái thứ nhất là nói là quán tượng niệm Phật. Quán tượng là gì? Tức là chúng ta nhìn ngay Đức Phật A Di Đà với tướng hảo đó, ba mai tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Chúng ta nhìn thật là kỹ, rồi ghi cho từng cái nét đường tướng đẹp của Đức Phật chúng ta từ đỉnh Báo Ma Ni trên đỉnh đầu, dần dần xuống tới là từ cái ngón chân và bàn chân của Ngài. Xiêm y của Ngài chúng ta cũng liệm là ghi rất là rõ. Đó là chúng ta quán tượng, vừa nhìn kỹ rồi vừa niệm và hiểu A Di Đà Phật. Cho nên những hình ảnh Đức Phật đó, từ đường nét tướng hảo in vào trong tâm của chúng ta, dần dần nó thành nó thuần đi. Cho nên khi chúng ta nhắm mắt mở mắt gì cũng thấy tướng hảo Đức Phật rất rõ ràng. Đó gọi là quán tượng. Bắt đầu mình nhìn vừa niệm Phật, thì ghi nhận cái dáng Đức Phật trong cái tướng hảo đó vào trong tâm chúng ta, dần dần cho nó quen. Để khi mà chúng ta nhắm mắt lại thì những hình ảnh nét đẹp Đức Phật hiện rõ trong ta. Thành ra cách mà quán tượng để chúng ta có tập trung nhìn thẳng, nhìn không nháy mắt, để tập trung và biết rõ từng tướng hảo của Phật được ghi vào trong tâm của chúng ta là như vậy. Rồi từ đó khi chúng ta không còn nhìn tượng nữa, mình nhắm mắt lại thì tượng Phật hiện rõ trong trí ta. Thấy không? Dễ hay khó? Dễ không? Nó hơi khó đó. Tại chúng ta phải vận dụng cả hai. Vừa chúng ta ghi chú vào cái tướng hảo của Phật, và đồng thời chúng ta phải vẫn là niệm Phật. Thế chứ, miệng thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đà Phật, mà chăm chú nhìn tướng hảo của Phật, ghi rõ từng đường nét. Thế như vậy thì Phật tử dụng cả hai, in sâu vào trong tâm chúng ta, Phật tử thấy là khó hay dễ? Khó hay dễ? Khó, khó đó, phải không? Thì cái người mà có năng lực tập trung mạnh á, thì họ mới tập trung nổi để mà chú ý từng đường nét đẹp của Phật và ghi vào trong tâm của mình, đồng thời họ vẫn niệm Phật và không quên. Có người thấy hình Phật đẹp quá, cứ là nhìn cứ khen Phật đẹp chỗ này đó chỗ kia hoài, họ quên niệm Phật mất tiêu. Phải không? Như vậy đó, tức là hai cái này mà đi xong đôi á là cả cái đề khó khăn, chứ không phải dễ đâu Phật tử. Người có căn cơ cao, có trình độ sâu, ghi nhận mạnh á thì mới là lập hai vấn đề này thành lược một. Còn vấn đề thứ hai là vấn đề là quán tưởng niệm Phật. Quán tưởng là chúng ta tập trung để tưởng hình Đức Phật, vừa tưởng hình Đức Phật mà vừa niệm Phật. Bây giờ cái chuyện này khó hơn à? Hồi nãy nhìn ông Phật á, mình quán rồi mình chú ý từng đường nét nó dễ, tại Đức Phật có trước mặt mình, phải không Phật tử? Nó rất dễ rồi. Bây giờ Phật tử nhắm mắt lại mà tưởng hình Đức Phật, nhắm mắt lại mà tưởng hình Đức Phật, dễ hay là khó? Khó hơn nữa rồi đó. Thấy chưa? Phật trước mắt nhìn thì nó dễ, mà Phật mà trong cái ý thức mình mà tưởng tượng ra trong cái đầu mình nó hiện ra là Đức Phật đang đứng nghiêm trang với 80 vẻ đẹp, 32 tướng tốt, phải không? Như thế đó là cả những điều khó khăn. Tại vì tưởng Phật rõ ràng mà lại cộng thêm là niệm Phật rõ ràng nữa, hai cái này phải đi đâu với nhau? Dễ là khó? Khó nữa rồi. Nó như vậy, nếu chúng ta không có đủ mà cái sức mạnh không đủ là cái năng lực thì chúng ta không thể nào tập trung cả hai vấn đề một lượt một được. Cho nên mình nhắm mắt là mình tưởng Phật thì nó được rồi đó, nhưng mà đồng thời niệm Phật theo nữa là cả khó. Cả hai điều vấn đề gọi là khó, hai cái này phải song hành với nhau. Ngày xưa có vị tỳ kheo đó Phật tử, là ngày tu cái pháp môn này, là pháp môn là Bát Chu Tam Muội, tức là tưởng Đức Phật đứng trên đỉnh đầu vừa niệm Phật. Thì làm tỳ kheo mà khi ở một cái hạ an cư đó, nếu Đức Phật còn tại thế thì ngài xin phát nguyện trong 3 tháng này phải đạt được là Bát Chu Tam Muội, là ngài hy sinh cái thân này, nguyện trong 3 tháng hạ là lo trì cái pháp môn này. Mà pháp môn này tu rất là khó, không phải chúng ta mà ngầu niệm Phật, Phật thất như vậy là tu nó thoải mái quá. Phật thất là chúng ta chỉ tu cách là tu tự do, tuy có giờ khắc đàng hoàng mà nhưng mà khuôn viên trong chùa không được bước ra ngoài, phải ăn theo thời khắc mà thầy đã ấn định cho chúng ta thì nó thoải mái hơn. Có giờ ăn, có giờ nghỉ, có giờ nghe pháp, có giờ ngầu niệm Phật, có giờ đi kinh hành, phải không? Đó thì nó dễ rồi. Thì ấn định chúng ta có mấy ngày mà thôi. Còn nhập thất á thì Phật tử đi vào phòng riêng, vô cái phòng mồ để coi như chết rồi mà lo niệm Phật, phải không? Cái phòng nhập thất là cái phòng mồ dành cho người sống mà tưởng như chết. Gọi là cái phòng mồ. Còn cái nhà cái mộ ngoài đồng ngoài ruộng là dành cho người đã chết rồi, đưa vô đó rồi khóa luôn, phải không? Thương thu vĩnh biệt. Còn cái phòng mồ thì dành cho người tưởng mình đi chết rồi, vô đó là lo niệm Phật không. Đó, như vậy gọi là cái phòng mồ. Cái từ ngữ này là do Hòa Thượng Thiện Ta Thiền Thiền Tâm ha, đặt để ra cái từ này. Là người nào mà nhập thất niệm Phật hãy coi mình như đã chết rồi, đi vào phòng mồ coi như chết rồi, lo niệm Phật không mà thôi. À, chờ tới ngày thì ra thì vô trong đó không còn nghĩ ngợi gì nữa hết. Đó, gọi là cái phòng mồ. Phật tử có vô phòng mồ được nào chưa? Có vô chưa? Có rồi phải không? Ở đây chắc một số Phật tử chúng ta đã được đi vào phòng mồ thí nghiệm cái sự chết rồi phải không? Đó, như vậy đó là gọi là nhập thất. À, ta đã Phật thất rồi tới nhập thất. Đó, như vậy thì Phật tử biết rằng á, là khi mà chúng ta bước vào trong cái lãnh vực này rồi thì chúng ta phải quên mình, quên mình. Đó, chỉ lo chuyên trì niệm Phật không mà thôi. Chuyên trì niệm Phật không mà thôi. Tất cả đều mọi duyên buông hết. À, sống chết chỉ cầu niệm Phật không mà thôi. Từ cái ăn, cái ngủ, cái đi đứng, cái ngồi chúng ta không còn nghĩ tới nữa. Chỉ lo niệm Phật không mà thôi. Cho nên khi ăn cũng niệm Phật. Ăn bình thường suốt ngày, chỉ đêm, chỉ lo niệm Phật. À, khi cái nào mỏi mệt, nằm liêm diêm, nghỉ dưỡng thần chút xíu là chúng ta niệm Phật hầu chúng ta ngủ quên. Rồi khi mà giật mình là chúng ta cũng lo niệm Phật. Và niệm Phật đến ngày ra. Đó, như vậy thì như vậy á, chúng ta mới đưa đến cái sự miên mật và thành tựu kết quả lớn. Đó, như vậy thì rõ chưa? Đó, như vậy cho nên á, cái vấn đề mà tu của vị tỳ kheo mà sư vừa nói tự giới thiệu tự nghe đó là vị tỳ kheo tu pháp bát của tam muội, là ngài thực hành cái pháp môn này bằng cách là gì? Là không được nằm, phải không? Không được nằm, không được ngủ, đi đứng và ngồi. Nhưng bây giờ ngài không ngồi, ngài chỉ đi và đứng không mà thôi. Có thể lập hành rất là khổ hạnh chứ hả? À, đi và đứng. Vậy thì đi và đứng ngài đều tập trung tưởng Đức Phật đang đứng trên đỉnh đầu hào quang sáng rực, và đồng thời niệm danh hiệu Nam Mô Đà Phật một cách rất là rõ ràng. Và như vậy thì Phật tử biết rằng cái xác thân chúng ta như cái máy mà thôi. Cái máy chúng ta mà chạy quá sức rồi nó sẽ là gì? Nó sẽ hư, phải không? Đó, như vậy đó. Còn bây giờ mà cái thân chúng ta mà lao động quá mức thì nó sanh ra là sẽ sinh ảnh hưởng, nó không tốt, sinh bệnh hoạn. Thì vị tỳ kheo này dùng sức quá mức, thấy không? Ngày ăn có bữa cơm mà tu kiểu như vậy đó, ăn tối ngày sáng đêm đâu có ngủ, con mắt không bao giờ nhắm lại, con mắt lúc nào phải mở ra, tại vì vậy thì kheo nghĩ rằng nếu nhắm mắt lại sẽ ngủ đi, sẽ ngủ đi, không dám ngồi xuống, ngồi xuống nhắm mắt sợ là ngủ đi, nằm xuống là còn dễ ngủ nữa, tại vì quá mệt mỏi thì nằm xuống sẽ dễ ngủ. Phật tử kinh nghiệm thử coi, hôm nay mà thượng tọa trụ trì chúng ta ép mình tu quá mức, không cho chúng ta nghỉ ngơi giờ phút nào. Mà tới giờ trưa đó mà cho chúng ta nghỉ được là nửa tiếng phải không? Phật tử mừng không? Mừng không? Mừng, mừng quá trời mừng luôn, tâm lý mà. Mà nằm xuống rồi Phật tử niệm Phật nổi không? Nằm xuống rồi là Phật tử là đi về cái cõi thế giới nào không biết nữa. À, nằm xuống rồi chúng ta chỉ niệm Phật hai ba câu thì chúng ta hò rên luôn. Phải không? Đó, như vậy đó. Là cả cái đạo tràng chúng ta như là gì? Giống như là cái lò đó. Khò. Đây chúng ta quá mệt mỏi rồi, nằm xuống là ngủ liền chúng ta trơn rồi. Thì đã chính từ chỗ này vị tỳ kheo khống chế cái sự gì? Cái sự mê của cái xác thân và cái tâm thần uể oải này. Cho nên ngài bằng sức tu tinh tấn và tỉnh giác, cho nên ngài là đi và đứng chứ không ngồi và không nằm. Cho nên suốt cái thời gian cả một tháng mấy, gần hai tháng mà tự là ngài không ngủ chút nào hết. Cho nên do cái sự đi đứng như vậy đó là làm cho cơ thể mất quân bình, cái chân của ngài nó sưng lên và nó nứt chảy nước luôn. À, bước đi rất là khó khăn, nhưng ngài vẫn cố gắng đứng dựa cột tịnh xá mà con mắt vẫn mở và tập trung tưởng hình Đức Phật và niệm Phật. Rồi các vị cư sĩ Phật tử thấy như vậy mới thỉnh ngài nằm xuống để nhỏ thuốc vào con mắt và chữa vết thương ở bàn chân. Chứ mà ngài cố gắng như vậy thì không nên. Thì ông nói rằng không được, ta đang tu tinh tấn, ta không thể nào giải đãi được. Phải không? Thà bỏ thân này chứ không quên cái chí nguyện của ta. Đó, thành ra là các vị Phật tử cũng đầu hàng luôn. Thì ngài nhất quyết và đi không nổi, đứng dựa gốc cột tịnh xá và chắp tay thành kính và bắt đầu tưởng liên tục. Thì trong khoảng các thời gian ngắn ngủi nữa thì bỗng nhiên là ngài thành tựu được một cái là cái sở nguyện của ngài, là trong khoảng thời gian đó sự đau đớn nó khởi lên cùng cột và ngài nhất quyết quên nó đi và tập trung lo tưởng Phật. Và khi ngài tập trung tưởng Phật rất là rõ ràng thì khi đó Phật sáng lên. Phật sáng lên một tử rất là kỳ diệu và Đức Phật A Di Đà hiện ra và đứng sát bên ngài và tròn cái y qua ngài và rờ đầu thọ ký và biến mất hết chuyện. Thế như vậy thì cái tỳ kheo này là hết bệnh luôn và tâm bắt đầu là thoải mái. Vậy thì ngài đạt được bát chu tam muội. Và thì thấy chưa, đó như vậy. Vậy thì cả sự kiên trì cố gắng của vị tỳ kheo này, ở đây có ai Phật tử có ai làm được vậy không? Làm nổi được, sư quá có đầu hàng hai tay luôn. Thế là sư quá là tôi không có giờ nghỉ ngơi, chứ mà tu kiểu này cho tôi không nổi. Ngày xưa mà sư nhập thất tu và 2 năm liên tục Phật tử cũng tu dữ lắm chứ. Nhưng mà giờ chót là 1 tháng chót, sư nói rằng tu kiểu này uổng cơm đàn na tinh thi quá, thôi tu chết phức cho rồi, không ăn chỉ uống nước không. Chỉ uống nước không là không ăn nữa. Nói như vậy, rồi khi mà uống nước 1-2 ngày đầu đó bụng chịu không nổi, nhưng mà ráng ráng cái tu an tâm được cái nó quên luôn rồi tự. Dứt là quên uống luôn. À, từ đó chúng ta đã đi vào trong cái sự yên tịnh và được kết quả lớn. Cho nên từ đó cái là sau đó cái sư ra thất được rồi, là sư đạt được cái sự yên ổn của tâm hồn tương đối. Nói là không phải mà được kết quả lớn, nhưng mà được an tâm. Cho nên từ chỗ đó là sư ra thuyết pháp giảng đạo thoải mái luôn. Và hết bệnh luôn. Hồi xưa chỉ bệnh dữ lắm mà tự ơi, bệnh tim, bệnh đủ thứ đó. Nhưng mà nhờ tu quên tu, ôi xin lỗi, tu mà quên bệnh, quên bệnh luôn. Chừng mà an tâm được cái nó hết bệnh luôn. Rồi nó mập luôn tới bây giờ luôn đó, càng mập càng cao lên. Nó như vậy, thành ra từ 102 kg bây giờ sư bây giờ phải giảm cân. Giảm cân 1.5 năm nay sư giảm được 10 kg, và bây giờ sư còn được 92 kg. Thôi ra nhờ sư kiên trì cố gắng là cử ăn, phải không? Và lo tu nhiều. Cho nên là nó cộng hai cái sức khỏe, hai cái đó nó cộng lại, cho nên giờ sức khỏe nó rất tốt, nó nhẹ nhàng hơn. Nó tự thấy rằng bỏ 10 kg mỡ ra ngoài thấy là dữ dằn lắm chứ hả? 10 kg mỡ sách nặng không? Nặng lắm mà tự rồi. Bây giờ sư đi rất là nhẹ nhàng, cái tướng tá sư bây giờ nó thon hơn, tự thấy không? Bao nhiêu vậy? Vậy thì nói trở lại vấn đề vị tỳ kheo ấy là cả sự cố gắng. Bây giờ nói vấn đề là quán tưởng niệm Phật, Phật tử làm nổi không? Nổi không? Làm sao mà nổi? Gật đầu dễ như vậy, khó lắm mà tưởng. Phải lượt như tỳ kheo đó mới được đó, là quán tưởng niệm Phật rất là khó. Ha, nó như vậy. Vấn đề thứ ba Phật dạy đó là gì? Là trì danh niệm Phật. À, vậy thì hai cái vấn đề trên đòi những người có tinh lực mạnh, có chí quyết cao, ha, thì mới làm hành trì nổi. Ha, mà người cư sĩ tại gia chúng ta sự bảo đảm dứt khoát làm không nổi cái hai pháp trên đâu. Phải không? Tức là quán tưởng và quán tưởng rất là khó, mình không có thời gian. Thế không? Nó như vậy. Bây giờ Đức Phật mới đưa ra cái vấn đề thứ ba. Đây là cái cách mà Đức Phật dạy rất là đặc biệt, đó là trì danh niệm Phật. Nó như vậy đó. Hai cái trên là dùng cho bậc có căn trí cao và có tinh lực mạnh ta thì mới làm việc đó được và thành tựu. Còn bây giờ cái người mà trường độ là nó hơi khó khăn vì nghiệp lực nặng, gặp phiền não nhiều, trí căn cạn cợt, nhưng mà quyết cực lạc giảng sanh ngay kiếp này thiết tha, thì Đức Phật dạy chúng ta cách bảo đảm an toàn nhất, dễ tu, dễ thành công, đó là trì danh niệm Phật. Đó là niệm danh hiệu Phật A Di Đà là dễ nhất. Bây giờ khỏi cần quán tưởng, khỏi cần quán tưởng, có thể khỏi cần chăm chú nhìn Đức A Di Đà, có thể khỏi cần nhắm mắt và tưởng Đức A Di Đà, mà cứ việc là nhắm mắt lại mà Nam Mô A Di Đà Phật hoài, niệm mãi, niệm tối ngày, niệm sáng đêm, đi đứng nằm ngồi gì cũng niệm hết, rồi cuối cùng lâm chung nhớ niệm Nam Mô A Di Đà Phật là thành công. Dễ không? Vậy là dễ hơn rồi, thấy chưa? Nói như vậy. Thế ra khi mà sư nghiên cứu Pháp Môn Niệm Phật á, mà tử, chứ mà nghiên cứu từ càng ngày mới thấy Đức Phật mình tuyệt vời. Tuyệt vời luôn. Ngài lo lắng cho Phật tử, đệ tử xuất gia tại gia là nó đâu đó nó rất là chi li, rất là tỉ mỉ. À, người trình độ cao, ta dạy cái này. Người trình độ bậc trung, ta dạy cái này. Người trình độ bậc thấp, ta dạy cái này. Phải không? À, đại căn, trung căn, tiểu căn gì cũng đều giải thoát hết, tùy theo cái trình độ. Nhưng Đức Phật khẳng định phải tinh tấn, phải tinh tấn. Dù cho pháp môn khó phải tinh tấn, dù cho pháp môn dễ cũng phải tinh tấn. Chứ không phải môn khó là tinh tấn, pháp môn dễ mình hơi hớt là không được, dứt khoát không thành công. Thì đó chưa, đó như vậy. Cho nên đó là bốn pháp lớn, ba pháp lớn mà tôi vừa trình bày và tưởng ta nghe qua vấn đề pháp môn tịnh độ của chúng ta. Đó là quán tưởng và trì danh niệm Phật. Thì từ nơi cái chỗ trì danh niệm Phật này, Đức Phật chúng ta là mới chia ra bốn cái phương cách để mà chúng ta dễ ứng dụng và chúng ta dễ tu. Đó như vậy. Thì trong bốn cái cách này thì có những cái cách mà chúng ta thường áp dụng thường xuyên mà tử. Thứ nhất là gì? Đó là giáo tịnh. Thứ hai là mật tịnh. Thứ ba là thiền tịnh. Thứ tư là thuần tịnh. Tự nhớ cho rõ nha. Hôm nay cái bài giảng sư rất là logic, nó rất là rõ ràng và theo thứ lớp, tự phải lưu ý và nhớ cho kỹ. Nói như vậy thì bốn cách gọi là trong cái trì danh này, Hồi nãy là bốn cái là pháp lớn, ba cái pháp lớn trong pháp môn tịnh độ chúng ta là quán tưởng và trì danh. Thì trong cái trì danh dễ này á, để chia ra bốn cách để chúng ta là trì danh. Thứ nhất là giáo tịnh, thứ hai là mật tịnh, thứ ba là thuần tịnh, thứ tư là gì, là thuần thứ ba là thiền tịnh, thứ tư là thuần tịnh. Thuần tịnh chúng ta để sao chót. Thì sư sẽ giảng bốn phần này tự chúng ta nghe. Thứ nhất là giáo tịnh. Bây giờ đây là cái vấn đề cái cách tu này Phật tử chúng ta hệ lụy nhiều nhất. Thì nó là hệ lụy nhiều nhất. Sử dụng cái thuật ngữ hệ lụy á là sao Phật tử? Tức là Phật tử đi cái cách này